Chủ nhật 31 thường niên, năm C.
Lý do khiến Chúa nương tay. Khôn ngoan chương 11.
Trước thánh nhang, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất. Nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Tể là đấng yêu sự sống. Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. Vì thế, những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa.
Tạ ơn và khuyến khích. Thư thứ hai Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica.
Thưa anh em, vì thế lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em. Xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-xu sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giê-xu Ki-tô. Thưa anh em, về ngày Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ.
Ông Gia Kêu, Luca chương 19 từ câu 1 đến câu 10.
Sau khi vào Jericho, Đức Giê-xu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia Kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-xu là ai, nhưng không được vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-xu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-xu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giê-xu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất."
Thank you.
tâm sự của ông Sa-kêu. Người ta bảo tôi vừa giàu lại vừa có quyền, vì tôi đứng đầu những ông thu thuế. Tôi thì luôn thấy mình nghèo, rất nghèo. Ai không được kính trọng đều là những kẻ nghèo, bất chấp họ giàu có và có quyền lực đến đâu. Nghe nói có một người không khinh các ông thu thuế, đó là ông Giê-xu, một người đặc biệt, lạ thường. Tôi rất muốn nhìn thấy mặt ông ấy. Bởi đó, khi nghe đồn Ngài sắp vào thành Jericho, tôi háo hức tìm cách thấy Ngài là ai. Tôi thấy Ngài không phải chuyện dễ vì hai lẽ. Thứ nhất, vì đám đông quá lớn vây quanh Ngài. Thứ hai, vì tôi thấp bé, chỉ đứng tới lưng người khác. Những cản trở này có thể làm cho ai đó nản lòng, nhưng tôi thì không. Tôi quyết thấy mặt Ngài bằng mọi giá. Tôi nghĩ ra được một kế, đó là chạy vượt qua đám đông và leo lên một cái cây sung trên đường Ngài đi qua. Từ trên cây, tôi có thể dễ dàng thấy được Ngài. Có một điều tôi không thể ngờ là khi đến chỗ cây sung, Ngài đã dừng lại và ngước lên nhìn tôi đang đu trên đó. Vì thế, mọi người cũng dừng lại và ngước lên nhìn tôi. Trong con mắt nhìn làm tôi đỏ mặt. Chắc họ không hiểu tại sao tôi đang ở đây. Tâm sự của Chúa Giê-xu. Tôi không hiểu tại sao tôi ngừng lại dưới gốc sung. Một mách bảo nào đó cho tôi biết có ai đang chờ mình. Khi nhìn lên, tôi thấy Sa-kêu như đang cố thu mình lại. Chúng tôi thấy nhau và tôi thấy ngay ao ước của ông ấy. Lập tức, tôi bị thúc bách phải đến nhà Sa-kêu, không chần chừ, nhưng ngay lúc này, ngay hôm nay. Tôi bảo Sa-kêu, hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Sa-kêu lật đật trèo xuống để dẫn tôi về nhà. Bây giờ thì thứ tự của đoàn người bị đảo lộn. Sa-kêu tự tin dẫn đầu, tiếp sau là tôi, cuối cùng là đám đông. Họ khó chịu khi thấy tôi đến nhà một người tội lỗi. Sa-kêu hẳn là rất hạnh phúc khi được tôi tới nhà. Ông như lấy lại tất cả phẩm giá đã mất của mình. Đoạn đường về nhà ông dĩ nhiên đầy ắp niềm vui. Tâm sự của ông Sa-kêu. Tôi không bao giờ quên được cái nhìn ấy của Ngài. Ngài nhìn tôi bằng cái nhìn thân thiện của một người bạn. Rồi Ngài gọi tên tôi và kêu tôi trèo xuống mau. Tôi đâu dám tin là Ngài muốn đến nhà tôi. Vì người thu thuế ô uế thì nhà người ấy cũng ô uế. Đám đông sững sờ khi thấy Ngài muốn đến nhà tôi. Sao Ngài lại chọn nhà tôi? Sao Ngài để 99 con chiên để đi tìm con lạc? Từ khi làm nghề thu thuế đến nay, tôi luôn bị coi khinh. Đây là lần đầu tiên tôi được là mình, được tôn trọng. Điều lạ là Đức Giê-xu không bảo tôi phải bỏ nghề. Ngài không bắt tôi phải cắt đứt với cái nghề nhơ nhớp đó. Nhưng tự lòng tôi lại xuất hiện lời mời gọi đổi đời. Vì thế, tôi đã đứng và long trọng quyết định cho người nghèo nửa phần gia sản và đền gấp bốn những gì tôi đã lừa gạt người khác. Dù Đức Giê-xu chẳng nói gì, nhưng cách Ngài cư xử với tôi là một lời mời mà tôi không sao cưỡng lại được. Tôi dễ dàng buông bỏ mọi sự, có còn tiếc gì nữa đâu. Tâm sự của Chúa Giêsu. Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho mọi người, người giàu, người nghèo, người thu thuế và người Pha-ri-sêu. Ai cũng có hy vọng được gặp gỡ Thiên Chúa. Tuy nhiên, cũng cần chạy và leo như Gia-kêu, cần để Chúa vào nhà mình và quảng đại hiến dâng. Lạy Cha, sống là tìm kiếm. Mỗi người chạy theo điều mình kiếm tìm. Chúng con tự hỏi mình đang tìm gì, tìm ai. Đâu là hướng đi, đâu là lý tưởng đời mình. Chúng con thấy rằng những giá trị của thế gian chiếm chỗ lớn trong những ước mơ của chúng con. Tiền bạc, danh vọng, khoái lạc, quyền lực vẫn là những điều mê hoặc chúng con, nên Cha không có chỗ cao nhất trong cuộc đời chúng con. Lạy Cha, xin ban cho chúng con ơn hoán cải, xin đánh thức chúng con khỏi cơn mê và làm chúng con tỉnh ngộ để nhận ra giá trị đích thực. Xin dạy chúng con biết kiếm tìm Cha, vì chỉ có Cha mới thật sự đong đầy những ước mơ sâu kín của chúng con, và cho chúng con được hạnh phúc viên mãn.